Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 2 tháng 6 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Malaysia nói máy bay quân sự Trung Quốc gần xâm phạm không phận, Việt Nam dừng đón các chuyến bay quốc tế giữa đợt bùng phát Covid lớn nhất, tranh cãi việc khởi tố vụ án liên quan tới Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng, Việt Nam vượt Trung Quốc trở thành nhà xuất khẩu nội thất lớn nhất vào Mỹ, blogger Lê Văn Dũng bị truy nã đặc biệt, cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Lực lượng không quân Malaysia hôm 1 tháng 6 cho biết, 16 máy bay vận tải quân sự của Trung Quốc đã gần xâm phạm không phận của Malaysia sau khi chúng bị phát hiện tiến hành hoạt động đáng ngờ trên Biển Đông. Malaysia cho biết họ đã buộc phải điều động phản lực cơ hôm 31 tháng 5 để tiến hành xác nhận trực quan sau khi các máy bay Trung Quốc bay đến khu vực cách bờ biển Borneo của Malaysia trong vòng 60 hải lý. Lực lượng không quân Malaysia cho biết các máy bay Trung Quốc đã không liên lạc với kiểm soát viên không lưu khu vực, mặc dù đã được hướng dẫn nhiều lần. Reuters dẫn lời tuyên bố của lực lượng không quân Malaysia nói, sự cố này là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền quốc gia và an toàn bay vì mật độ giao thông hàng không trên các đường hàng không. Đại sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur nói các máy bay chỉ tiến hành bay huấn luyện định kỳ và tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế mà không vi phạm không phận của các nước khác. Người phát ngôn của Trung Quốc nói, Trung Quốc và Malaysia là hai nước láng giềng thân cận và Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục các cuộc tham vấn hữu nghị song phương với Malaysia để cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Lực lượng không quân Malaysia cho biết các máy bay đã bay theo đội hình chiến thuật trong đường mòn ở độ cao từ 23.000 đến 27.000 feet. Năm ngoái, một tàu khảo sát của Trung Quốc đã đối đầu kéo dài một tháng với một tàu thăm dò dầu khí của Malaysia trong vùng độc quyền kinh tế của nước này. Vụ việc mới nhất diễn ra sau nhiều tháng Philippines phản đối ngoại giao về sự hiện diện của hàng trăm tàu cá Trung Quốc mà Philippines nói là do lực lượng dân quân điều khiển trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này thuộc khu vực Đá Ba Đầu trong quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã phớt lờ mọi phản đối của Manila lẫn Hà Nội.
Trung Quốc hôm thứ Hai loan báo các cặp vợ chồng ở nước này có thể sinh tới 3 con, một sự thay đổi lớn so với giới hạn hiện thời là 2 con sau khi dữ liệu gần đây cho thấy sự sụt giảm đáng kể về tỷ lệ sinh ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Bắc Kinh bãi bỏ chính sách một con kéo dài hàng thập niên của mình vào năm 2016, thay thế bằng giới hạn 2 con để ngăn ngừa những rủi ro cho nền kinh tế của nước này do dân số già đi nhanh chóng. Nhưng điều đó đã không giúp tỷ lệ sinh gia tăng liên tục vì chi phí nuôi con đắt đỏ ở các thành phố của Trung Quốc, một thách thức vẫn tồn tại cho tới ngày nay. Sự thay đổi chính sách sẽ đi kèm với các biện pháp hỗ trợ mà sẽ có lợi cho việc cải thiện cơ cấu dân số của nước ta, hoàn thành được chiến lược chủ động ứng phó với tình trạng dân số già đi, Thông tấn xã nhà nước Tân Hoa Xã cho biết sau một cuộc họp của Bộ Chính trị do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì. Trong số các biện pháp đó, Trung Quốc sẽ giảm chi phí giáo dục cho các gia đình, tăng hỗ trợ thuế và nhà ở, bảo đảm lợi ích hợp pháp của phụ nữ đi làm và kiểm soát trị giá của hồi môn cao vút, Tân Hoa Xã cho biết, nhưng không nêu chi tiết cụ thể, Trung Quốc cũng định sẽ giáo dục những người trẻ tuổi về hôn nhân và tình yêu. Trung Quốc có tỷ lệ sinh chỉ 1,3 con một người phụ nữ vào năm 2020, theo dữ liệu mới nhất, ngang với tỷ lệ những xã hội lão hóa như Nhật Bản và Ý và thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 2,1 cần cho mức thay thế. Đầu tháng này, một cuộc khảo sát dân số ở Trung Quốc kéo dài một thập niên cho thấy dân số tăng với tốc độ chậm nhất trong thập niên qua, kể từ năm 1950 lên 1,4 tỷ người, khơi lên lo lắng rằng Trung Quốc sẽ già đi trước khi trở nên giàu có, cũng như khơi ra chỉ trích rằng nước này đã chờ đợi quá lâu để giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh suy giảm. Bộ Chính trị Trung Quốc ngày thứ Hai cũng cho biết họ sẽ lùi độ tuổi nghỉ hưu theo từng giai đoạn, nhưng không cung cấp bất cứ chi tiết nào. Lo sợ bùng nổ dân số, năm 1979, Trung Quốc ban hành chính sách một con và đã thành công trong việc kiềm chế gia tăng dân số, nhưng cũng dẫn đến tình trạng cưỡng bức triệt sản và phá thai chọn lọc giới tính, làm trầm trọng thêm tình trạng mất cân bằng giới tính do nhiều cha mẹ thích có con trai hơn. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam bắt đầu ngừng các chuyến bay quốc tế nhập cảnh vào sân bay Nội Bài ở Hà Nội từ ngày 1 tháng 6, trong lúc quốc gia Đông Nam Á đang chống chọi với làn sóng lây nhiễm mạnh nhất trong cộng đồng kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát cách đây hơn một năm. Các ca nhiễm vì virus corona tăng gấp đôi trong vòng một tháng qua ở Việt Nam và Bộ Y tế cuối tuần qua thông báo đã phát hiện ra một biến thể lai mới có khả năng lây nhiễm cao, được cho là sự kết hợp của hai biến thể ở Anh và Ấn Độ. Kể từ khi làn sóng lây nhiễm trong cộng đồng thứ tư bùng phát đã lan ra 34 tỉnh thành trong cả nước, theo thống kê được Thông tấn xã Việt Nam cập nhật ngày 1 tháng 6, hàng nghìn ca nhiễm mới được ghi nhận thêm trong đợt bùng phát nghiêm trọng nhất ở Việt Nam trong những ngày qua, khiến tổng số ca dương tính vì COVID-19 lên đến 7.572 người, với 47 trường hợp tử vong, theo dữ liệu của Bộ Y tế đưa ra hôm 1 tháng 6. Trước tình hình đó, Cục Hàng không Việt Nam đã ra thông báo hỏa tốc về việc tạm dừng nhập cảnh hành khách tại các sân bay quốc tế của Việt Nam. Theo quyết định được Bộ Y tế trích dẫn, sân bay Nội Bài ở Hà Nội phải tạm dừng đón các chuyến bay quốc tế chở người nhập cảnh bắt đầu từ 1 tháng 6 đến hết ngày 7 tháng 6. Tuy nhiên, các chuyến bay ra nước ngoài từ sân bay này vẫn diễn ra bình thường. Mặc dù vậy, không rõ các chuyến bay trong nước có nằm trong lệnh tạm ngừng mới nhất này không. Trước khi thông báo của Cục Hàng không được đưa ra hôm 31 tháng 5, Việt Nam đã hạn chế nghiêm ngặt các chuyến bay nước ngoài đến và mọi người khi nhập cảnh phải cách ly tập trung tại các trung tâm do nhà nước quản lý trong 21 ngày. Việt Nam không tiếp nhận các chuyến bay thương mại kể từ tháng 3 năm ngoái, nhưng các chuyến bay hồi hương người Việt từ nước ngoài và đưa các chuyên gia tới Việt Nam làm việc được phép nhập cảnh trước khi có quyết định tạm ngừng hôm 31 tháng 5. Trước đó, Cục Hàng không đã tạm dừng việc nhập cảnh hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh từ 27 tháng 5 và thông báo mới đưa ra hôm 31 tháng 5 gia hạn thêm thời gian tạm ngừng các chuyến bay quốc tế đến sân bay này tới hết ngày 14 tháng 6. Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có đông dân nhất của Việt Nam với khoảng 9 triệu người, đã thông báo cách ly toàn xã hội bắt đầu từ 31 tháng 5 trong lúc tăng cường tiến hành xét nghiệm cho người dân. Việt Nam với dân số 89 triệu người cho đến nay đã nhận được 2,9 triệu liều vaccine và nhắm mục tiêu có được 150 triệu liều trong năm nay. Tuy nhiên, số lượng vaccine mà Việt Nam đã nhập khẩu vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu trong nước hiện nay. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo tuần trước, bà Hằng cho biết Bộ Y tế và các cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Ngoại giao, đang tìm kiếm và đàm phán với các công ty và các đối tác, các nhà sản xuất cung cấp vaccine trên thế giới để đa dạng hóa, tăng số lượng nhập khẩu vaccine ở Việt Nam. Cho tới thời điểm này, mới chỉ có hơn 1% dân số ở quốc gia Đông Nam Á được tiêm ít nhất một liều vaccine chống COVID-19. Trong bối cảnh Việt Nam nỗ lực tìm cách đa dạng hóa nguồn cung vaccine, Phòng Thương mại Hoa Kỳ AmCham cuối tháng trước kêu gọi chính phủ ở Hà Nội cho phép khu vực tư nhân giúp mua vaccine chống COVID-19 cho nhân viên của họ ở đây. Chính phủ Hà Nội chưa công khai hồi đáp lời kêu gọi của AmCham, nhưng theo VTC News, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long hôm 31 tháng 5 khẳng định rằng bộ của ông không độc quyền nhập khẩu vaccine và khuyến khích các đơn vị có điều kiện tiếp cận có thể nhập khẩu. AmCham cũng kêu gọi chính phủ Việt Nam giảm bớt thời gian cách ly tập trung kéo dài đối với những du khách đã tiêm chủng. Bình luận về lời kêu gọi này, bà Hằng hôm 28 tháng 5 nói rằng những chính sách và biện pháp cách ly đối với người nhập cảnh Việt Nam luôn được điều chỉnh một cách linh hoạt, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh và đảm bảo mục tiêu cao nhất là ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh ở trong nước. Nhưng chính phủ cũng rất quan tâm và nỗ lực để thúc đẩy mục tiêu phục hồi phát triển kinh tế xã hội.
Công an Hà Nội vừa ra quyết định truy nã toàn quốc đối với ông Lê Văn Dũng, người viết blog với tên Lê Dũng Vô Va, về tội tuyên truyền chống nhà nước, truyền thông Việt Nam loan tin hôm 1 tháng 6. Báo Công an Nhân dân cho biết vào ngày 28 tháng 5, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Lê Văn Dũng với tội danh làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 Bộ luật hình sự. Được biết trước đó vào ngày 25 tháng 5, Công an Hà Nội đã tới nhà ông Lê Văn Dũng ở phường Hà Cầu, huyện Hà Đông, thành phố Hà Nội để thực hiện lệnh bắt tạm giam ông, nhưng ông Dũng không có mặt ở nhà. Ông Lê Văn Dũng, 51 tuổi, là chủ kênh truyền thông CHTV. Ông thường xuyên livestream trên Facebook về các vấn đề chính trị xã hội của đất nước. Vào tháng 3 2021, Ông cho VOA biết ông đã nhận được một số lệnh triệu tập của chính quyền liên quan đến các clip có nội dung xuyên tạc chống phá nhà nước. Đồng thời, ông cho VOA biết ông có ý định ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Hôm 1 tháng 6, luật sư Lê Duy Bình ở thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự quan ngại về việc ông Lê Văn Dũng bị truy nã, vì pháp luật còn có những quy định thòng lọng để siết một ai đó có tư tưởng nổi loạn. Luật sư Bình viết, đây là một thực trạng rất đáng quan ngại, vì nếu cứ đà này, nền dân chủ mới được manh nha, sẽ bị hạn chế đến mức khó hiểu. Từ Hà Nội, luật sư Lê Quốc Quân viết trên Facebook hôm 1 tháng 6 về việc ông Lê Dũng Vô Va bị truy nã toàn quốc. Xin những người tốt, đại sứ quán các nước giúp đỡ và mở đường cho anh có cơ hội để được tự do. Chỉ khi có tự do, anh mới có thể tiếp tục lên tiếng cho tự do báo chí, cho sự thật, dân chủ ở Việt Nam.
Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc trở thành nhà xuất khẩu đồ nội thất lớn nhất sang thị trường Mỹ trong bối cảnh thuế suất tăng cao khiến các nhà sản xuất rời khỏi quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Một nghiên cứu mới được đưa ra của tạp chí Furniture Today cho biết về việc Việt Nam thay thế Trung Quốc để là nguồn cung đồ nội thất lớn nhất cho thị trường Hoa Kỳ. Tạp chí này gọi đây là một trong những sự chuyển dịch mạnh mẽ nhất trong lịch sử nhập khẩu đồ nội thất gần đây của Mỹ. Việt Nam xuất hơn 7,4 tỷ đô la đồ nội thất sang Mỹ trong năm 2020, tăng 31% từ 5,7 tỷ đô la của năm trước đó, theo dữ liệu từ nghiên cứu của Furniture Today. Trong khi đó, Trung Quốc xuất 7,33 tỷ đô la sang Mỹ trong cùng giai đoạn 12 tháng của năm ngoái. Con số này giảm 25% so với 9,7 tỷ đô la trị giá lượng hàng hóa nội thất mà Trung Quốc xuất sang thị trường Mỹ vào năm 2019. Mặc dù sự chênh lệch là tương đối nhỏ, nhưng theo Furniture Today, vị trí của Việt Nam trên trường thế giới cho thấy quốc gia Đông Nam Á đã phát triển tầm quan trọng như thế nào trong những năm gần đây. Và điều này theo tạp chí uy tín của ngành nội thất Hoa Kỳ diễn ra khi Việt Nam nổi lên như một thế lực trong ngành đồ gỗ nội thất, trong bối cảnh các nhà sản xuất đồ nội thất của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi các loại thuế chống bán phá giá mà Mỹ bắt đầu áp lên hàng nhập từ Trung Quốc từ tháng 4 năm 2004. Sự thay đổi này diễn ra mạnh mẽ hơn khi chính phủ Mỹ áp thuế lên tới 25% trên hầu hết các mặt hàng nội thất của Trung Quốc trong vòng 2 năm rưỡi qua kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh hồi tháng 7 năm 2018. Theo Furniture Today, ngành công nghiệp sản xuất đồ nội thất bắt đầu rời khỏi Trung Quốc khi thuế suất của Mỹ áp lên hàng Trung Quốc từ 10% bắt đầu từ nửa cuối năm 2018. Hàng xuất từ Trung Quốc sang Mỹ giảm 1% xuống 13,6 tỷ đô la, trong khi hàng của Việt Nam xuất sang thị trường lớn nhất thế giới này tăng 9% lên 4,2 tỷ đô la so với 3,9 tỷ đô la trong năm trước đó. Sự thay đổi về mức xuất khẩu của Việt Nam và Trung Quốc trong 2 năm liên tiếp khiến Việt Nam trở thành nhà cung cấp lớn nhất cho Hoa Kỳ trong lĩnh vực này. Điều đó không làm tôi ngạc nhiên chút nào. Ông Fred Hannes, giám đốc điều hành của Riverside Furniture Corp, được Furniture Today trích lời cho biết và nói thêm rằng công ty của ông không còn mua sản phẩm của Trung Quốc nữa. Theo ông Hannes, Riverside, một trong những nhà bán lẻ đồ nội thất hàng đầu ở Mỹ, nhập các mặt hàng nội thất, phòng ngủ, phòng ăn, văn phòng tại nhà chủ yếu từ Việt Nam. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan được Vietnambiz trích dẫn, lượng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang Mỹ tăng 77% trong 3 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, Mỹ là thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ chủ lực của Việt Nam với tỷ trọng xuất sang Mỹ chiếm 60,7% trong tổng số lượng hàng mà Việt Nam xuất ra thế giới trong 3 tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, cùng với việc Mỹ nhập khẩu nhiều hơn gỗ và sản phẩm gỗ từ Việt Nam, chính phủ ở Washington cũng bắt đầu chú ý tới nguồn cung gỗ mà các nhà sản xuất ở Việt Nam sử dụng để làm ra sản phẩm xuất sang thị trường Hoa Kỳ. Theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ hồi tháng 10 năm ngoái mở cuộc điều tra về cáo buộc khai thác gỗ lậu của Việt Nam theo mục 301 của đạo luật thương mại Mỹ. Cuộc điều tra mà chính quyền của Tổng thống Joe Biden tiếp quản và vẫn đang tiếp tục tiến hành, nhắm vào các chính sách và hành vi của Việt Nam liên quan đến nhập khẩu và sử dụng gỗ buôn lậu hay khai thác bất hợp pháp. Cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ cho rằng việc sử dụng gỗ bất hợp pháp trong các sản phẩm gỗ để xuất sang thị trường Mỹ là gây hại cho môi trường và không công bằng đối với nhân công và doanh nghiệp Mỹ, vốn buộc phải tuân thủ quy định là chỉ được sử dụng gỗ được khai thác hợp pháp.
Chính quyền ở thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người liên quan đến Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng tại quận Gò Vấp. Giới quan sát cho VOA biết việc khởi tố vụ án này chưa thuyết phục. Báo Thanh Niên cho biết Công an quận Gò Vấp hôm 30 tháng 5 đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án này và nói rằng cơ quan điều tra sẽ làm rõ vi phạm của từng cá nhân, khi có đầy đủ dấu hiệu vi phạm thì sẽ khởi tố bị can. Qua điều tra, nhóm sinh hoạt tôn giáo này không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, dẫn đến lây lan dịch bệnh cho nhiều người, báo Thanh Niên viết. Luật sư Đặng Đình Mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh nêu nhận định với VOA.
Việc khởi tố hình sự gọi đúng tên của nó là như vậy thì chỉ có thể thực hiện đối với lại cá nhân, và nếu trong trường hợp mà khởi tố đối với lại pháp nhân hay còn ở Việt Nam gọi là tổ chức thì chỉ áp dụng đối với lại pháp nhân thương mại thôi. Cho nên nếu cái cách gọi cho rằng là họ khởi tố vụ án đối với lại cái hội thánh này thì đúng, thì cách dùng từ như vậy không đúng. Có nghĩa là họ cứ khởi tố để đó đã, thì thường thường gọi là khởi tố vụ án thôi. Nhưng mà khi vào điều tra thì chắc họ phải khởi tố một hoặc vài cá nhân nào đấy, chứ họ sẽ không khởi tố đối với lại tổ chức. Và coi tôi có đọc qua về cái lời trần tình của cô con gái của vị mục sư, và đồng thời cái thư xin lỗi của vị mục sư, thì tôi chưa thấy được là cái khía cạnh cần thiết khởi tố vụ án này. Bởi vì tôi không thấy rằng là có những cái dấu hiệu cho rằng là họ đã không tuân thủ theo những cái quy định về phòng chống dịch để mà truyền cái con virus COVID ra ngoài. Họ vẫn rất tuân thủ nghiêm túc về những cái quy định về phòng chống dịch. Đấy, cho vậy cho nên là tôi do không phải là người trong cuộc mà chưa được xem tiếp cận với hồ sơ mà đánh giá về những sơ nét, những thông tin được đưa trên thông tin đại chúng, thì tôi nghĩ rằng là việc khởi tố như vậy có vẻ là chưa được thuyết phục.
Cũng từ thành phố Hồ Chí Minh, mục sư Nguyễn Hồng Quang thuộc Hội Thánh Tin Lành Mennonite Việt Nam nói với VOA.
Đây họ đã không có những cái họ chụp mẫu, chụp tội rồi họ gán lên dư luận, tạo đi một cái truyền thông thống nhất. Và tôi cũng bị các cơ quan chức năng cảnh báo mấy ngày nay là cho tôi là già mồm và đừng có can thiệp bệnh vật, mà cái nguyên tắc là suy đoán vô tội. Và tôi thấy cái rõ ràng là những cái hành vi cáo buộc đó là che giấu rồi lan truyền dịch thì là nó không có đủ cơ sở pháp lý. Ví dụ là cái nguồn lây lan ở đâu, họ tuân theo cái quy định về giãn cách xã hội, họ cũng chấp hành tất cả sau 21 tháng 5, sau cái quy định mà ngăn cấm họp hội hay truyền giáo thì họ chấp hành, làm sao buộc tội họ được. Thì mình bây giờ tôi được không có bao che cho những hành vi tội phạm cáo thành cái tội mà luật quy định là gây lan truyền dịch bệnh, cho nên họ cũng không cáo thành những cái yếu tố luật định theo cái quy định là những người biết mình nhiễm mà không tuân theo để lây lan cái này không có. Đấy, cho nên là họ đã sai lầm khi mà khởi tố như vậy. Và ở miền Bắc đó, tôi mới vừa có những cái thông tin là hàng trăm ngàn công nhân nghỉ việc, 4 khu cái công nghiệp ở Bắc Giang như vậy là mất tới 2.000 tỷ một ngày trên tổng số 300.000 tỷ giá trị sản phẩm sản xuất. Mà không có khởi tố ai, không đã đem ra các lãnh giám đốc có khởi tố, cũng không thể đem chủ tịch hay chính quyền Bắc Giang khởi tố. Đó là những cái áp lực nặng nề nào.
Sáng ngày 31 tháng 5, đài truyền hình VTC News dẫn lời bà Võ Xuân Loan, mục sư Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng nói, bản thân chưa từng nghĩ mình là người làm lây lan dịch bệnh, nhưng dù sao đi nữa trong vụ việc này, tôi vẫn nhận chịu trách nhiệm về phần mình. Rất mong cộng đồng cư dân hãy lượng thứ vì chính bản thân tôi cũng là nạn nhân của dịch COVID-19 và đang chiến đấu từng ngày trên giường bệnh. Tôi không nghĩ rằng mình là tác nhân gây ra nỗi đau cộng đồng, vì cái đó ngược lại với đời sống của tôi từ xưa đến nay. Từ khu cách ly ở Củ Chi, bà Phương Tường Vi, con gái của mục sư Võ Xuân Loan, viết trên Facebook hôm 30 tháng 5, Dịch bệnh xảy ra là điều không ai mong muốn. Chúng tôi cũng chỉ là những người nạn nhân bị ai đó lây nhiễm như bao nhiêu người khác trên thế giới, chứ chúng tôi không phải là nguồn lây lan dịch bệnh duy nhất trong cộng đồng. Chúng tôi là một hội thánh nhỏ. Cha mẹ tôi đã dùng 30 năm chức vụ để xây dựng vun đắp thành một tổ chức có giấy tờ pháp lý đầy đủ, được nhà nước bảo hộ. Vậy mà phút chốc, tất cả như quay lưng, còn chúng tôi thì rơi vào hố sâu tuyệt vọng, bà Tường Vi viết thêm. Trang Thanh Niên dẫn lời ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chùm lây lan từ điểm sinh hoạt của Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng đã trở thành ổ dịch lớn. Đây là vụ việc nghiêm trọng, nhiều người dân bức xúc về vấn đề này. Hôm 1 tháng 6, Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố ghi nhận 211 trường hợp COVID-19 liên quan đến ổ dịch xảy ra tại điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng, trong đó có 40 thành viên của Hội Thánh mắc COVID-19.
Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ Joe Biden để cảm ơn về vaccine ngừa COVID-19 mà Mỹ đã góp tặng và bày tỏ mong muốn được Mỹ tiếp tục giúp đỡ về nguồn cung vaccine trong thời gian tới. Cổng thông tin của chính phủ Việt Nam cho biết, Việt Nam đang chật vật ứng phó với một đợt tăng vọt số ca nhiễm virus mới, trong khi đang nỗ lực đẩy mạnh chiến dịch chủng ngừa mà đến nay chỉ hơn 1% dân số đã nhận được ít nhất một mũi vaccine COVID-19. Theo dữ liệu của Our World in Data thuộc Đại học Oxford của Anh tính đến ngày 26 tháng 5. Trang tin của chính phủ Việt Nam cho biết ông Phúc đã gửi thư cho ông Biden hôm Chủ nhật 30 tháng 5 mà trong đó ông hoan nghênh và cảm ơn cam kết tài trợ to lớn của Mỹ cho chương trình tiếp cận vaccine COVID-19 toàn cầu COVAX mà Việt Nam hưởng lợi và thông báo cho ông Biden biết Việt Nam đã nhận hai đợt vaccine với khoảng 2,5 triệu liều từ sáng kiến này. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các nước về nguồn cung vaccine, đồng thời đề nghị hai bên tăng cường hợp tác nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ vaccine ngừa COVID-19, bản tin cho biết. Chủ tịch nước được dẫn lời nói Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Mỹ và tin tưởng rằng trên tinh thần hợp tác hữu nghị, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Lãnh đạo đảng, nhà nước và chính phủ Việt Nam trong các cuộc điện đàm gần đây với lãnh đạo cao cấp các nước Trung Quốc, Nga và Nhật Bản đã đề nghị các nước hỗ trợ tiếp cận các nguồn vaccine và hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine. Theo bản tin, Bộ Y tế Việt Nam hôm thứ Bảy cho biết chính phủ đang nỗ lực để thủ đắc 10 triệu liều vaccine theo chương trình chia sẻ chi phí COVAX, cũng như 20 triệu liều vaccine của Pfizer và 40 triệu liều Sputnik V của Nga. Việt Nam với dân số 98 triệu người cho tới nay đã nhận được 2,9 triệu liều vaccine và nhắm mục tiêu có được 150 triệu trong năm nay.
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu tất cả các cơ sở bán lẻ thuốc tại thành phố phải hướng dẫn người mua thuốc khai báo y tế nếu họ mua thuốc điều trị triệu chứng liên quan đến bệnh đường hô hấp hoặc sốt, ho, đau họng, khó thở. Bà Phan Thị Xuân, một người bán báo, có ý kiến.
Theo bà thấy thì ví dụ như vậy là ít có ai dám lận mua. Không dám mua, không dám gì mua, thì người ta sợ. Ví dụ như giờ mình ho vậy đi, ví dụ cho mình mua thuốc. Giờ mua thuốc cái ta biểu mình đó là khai báo là có đi đâu không, phải không? Đi đâu có đi cái vùng nào không, cái kia. Thì mình trả lời mình có không có đi thì mình không có đi chứ có gì đâu. Mà cái đó thì khai tao báo thì tốt. Tại có nhiều người họ giấu. Ví dụ như họ đi ở đâu họ về cái họ giấu, họ đâu có nói họ đi. Chỉ vì họ sợ cách ly, họ này kia họ sợ, họ không nói. Có nhiều người họ đi tới những cái vùng Quảng Ngãi, Đà Nẵng, nhưng khi về họ bị bệnh cái họ đi mua thuốc, nhưng mà khi mà kêu họ khai báo thì họ nói là không có đi đâu.
Việc khai báo sẽ tiến hành trên máy tính và được chuyển về cơ quan quản lý. Dược sĩ Dương Thị Phương Thảo cho biết,
người ta chỉ là thông báo cho mình thôi, rồi mình ở đây mình làm rồi ta sẽ đi kiểm tra. Cái này chị phải nạp về bên sở á, nạp về bên sở là mình có chấp hành thông tư đó.
Những nhà thuốc tây hiện tại được chia ra làm nhiều quy mô lớn nhỏ khác nhau, hầu hết đều bán cho người dân đến mua cả những loại thuốc được quy định phải kê toa. Với những nhà thuốc do dược sĩ trực tiếp đứng bán thì nghiêm ngặt hơn trong việc tuân thủ luật định. Dược sĩ Dương Thị Phương Thảo cho biết.
Thuốc cảm này nọ bình thường, chứ những cái mà lạ lạ chị đâu có bán. Ví dụ như là nặng hơn, ví dụ như là bị sốt xuất huyết hay là bị gì nặng hơn đó, là mình không có bán. chỉ bán những cái thuốc thông thường thôi, cảm hay là bệnh thông thường, nhức đầu sổ mũi bình thường thôi.
Dịch COVID đang tái bùng phát lan nhanh trong cộng đồng. Theo bà Xuân thì rất cần thắt chặt các nguy cơ lây nhiễm.
Chuyện đó là phải nên làm. Chứ nó là nên làm rất là tốt. Tại vì nhiều người ta họ giấu giếm, không có khai báo tình thật. Thế nào giấu giếm. Cho nên khi mà đi mua thuốc vô phải hỏi họ này kia nữa. Rồi nhiều cái chỗ người ta kỹ, người ta đo thân nhiệt rồi này kia coi có bệnh không này kia đi. Cái đó rất là cần phải làm. Tại vì bây giờ bệnh này nó lây lan, nó rất là phức tạp.
Do các triệu chứng của cảm cúm và viêm đường hô hấp cấp, trong đó có COVID, đều dấu hiệu lâm sàng như ho, sốt, đau họng, mệt mỏi. Vì vậy, việc khai báo y tế tại các nhà thuốc khi mua các loại thuốc này sẽ giúp phát hiện những người có khả năng mắc COVID.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Lo ngại về các hành động gây hấn của Trung Quốc đối với Đài Loan. Hoa Kỳ lo ngại về các hành động gây hấn của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với Đài Loan, một nền dân chủ hàng đầu trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và là một đối tác kinh tế và an ninh quan trọng của Hoa Kỳ. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hay Trung Quốc liên tục điều máy bay chiến đấu và máy bay ném bom vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, có khi lên tới 25 máy bay chỉ trong một ngày. Trung Quốc cũng đang tiến hành các cuộc tập trận ở eo biển Đài Loan mà Bắc Kinh mô tả là các cuộc diễn tập tác chiến. Ngoài các hành động và đe dọa quân sự, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa còn tấn công Đài Loan bằng việc cô lập ngoại giao, tấn công mạng, áp lực kinh tế và các chiến dịch thông tin sai lệch. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng các hành động gây hấn ngày càng tăng của Bắc Kinh đang gây ra mối lo ngại thực sự. Lưu ý rằng Hoa Kỳ có cam kết nghiêm túc đối với cả Đài Loan và hòa bình và an ninh ở Tây Thái Bình Dương. Ông nói thêm rằng, sẽ là một sai lầm nghiêm trọng cho bất kỳ ai cố gắng thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price nhấn mạnh rằng cam kết của Hoa Kỳ đối với Đài Loan là vững chắc. Ông nói, chúng tôi hiểu rõ rằng cam kết của chúng tôi góp phần duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan cũng như trong khu vực. Ủng hộ chính sách lâu đời của Hoa Kỳ như được phản ánh trong đạo luật quan hệ Đài Loan, Hoa Kỳ duy trì khả năng chống lại mọi biện pháp cưỡng bức hoặc các hình thức cưỡng bức khác có thể gây nguy hiểm cho an ninh hoặc hệ thống kinh tế hoặc xã hội của người dân ở Đài Loan. Vào ngày 9 tháng 4, Bộ Ngoại giao công bố hướng dẫn mới về tương tác của chính phủ Hoa Kỳ với các đối tác Đài Loan để khuyến khích sự can dự của Hoa Kỳ với Đài Loan, phản ánh mối quan hệ không chính thức ngày càng sâu sắc của chúng tôi. Ông Price cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản, các hướng dẫn mới này tự do hóa hướng dẫn về các mối liên hệ với Đài Loan, phù hợp với các mối quan hệ không chính thức của chúng tôi và cung cấp hướng dẫn rõ ràng cho ngành hành pháp thực hiện hiệu quả chính sách một Trung Quốc của chúng tôi. Ông lưu ý, hướng dẫn nhấn mạnh Đài Loan là một nền dân chủ mạnh mẽ và là một đối tác an ninh và kinh tế quan trọng và cũng là một nguồn lực hữu ích của cộng đồng quốc tế. Tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Price nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh và đối tác để ủng hộ sự thịnh vượng chung, an ninh của chúng ta và các giá trị của chúng ta ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Và điều đó bao gồm cả vấn đề hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.